Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi, xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là một giọng nói quen thuộc trong một không gian quen thuộc, một khung giờ quen thuộc và một cái tên quen thuộc. Mến chào tất cả những tri kỷ của tôi. Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc, chương trình podcast được phát sóng rất đều nhiều năm qua. Đó là Tri Kỷ Cảm Xúc. Xin chào những tri kỷ của tôi. Thưa quý vị, tuần mới thì tôi rất là muốn gửi đến các bạn một cái lời chúc. Đó là lời chúc gì? Lời chúc có liên quan tới cái chủ đề chính của cái tập bữa nay. Ủa mà tập bữa nay tính nói về gì ta? Tôi sẽ nói về gì ta? Tập bữa nay nó sẽ là một cái hỗn hợp giữa hạnh phúc trộn với tỉnh thức, trộn với may mắn, trộn với thành công, trộn rất nhiều thứ tuyệt vời ở trên đời này ra một cái hỗn hợp trong cái tập này. Một cái hỗn hợp rất phức tạp, nhưng phức tạp theo cái nghĩa của sự tích cực. Phức tạp theo cái nghĩa đó là chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận được rất nhiều thứ tuyệt vời trong cuộc sống này một cách liền mạch, một cách là theo một cục luôn, chứ không phải là tách rời ra. Ủa mà nếu như vậy thì nó may mắn quá, nó tuyệt vời quá, đúng không? Thế thì phải túm nó liền và lụm để làm chương trình, để khoe, để truyền tải, để nói, để tâm sự, để thủ thỉ với những tri kỷ của tôi ha. Thưa quý vị, cái cục hỗn hợp phức tạp nhưng tích cực đó là cái gì? Nó xuất phát từ đâu? Và tại sao tôi lại làm cái chủ đề này? Thú thiệt với các bạn, đây là một cái chủ đề không phải là ban đầu do tôi nghĩ ra. Nó xuất phát từ một cái phần tâm sự của một bạn trong chương trình Tâm sự buồn vui. Một cái chương trình mà tôi cũng nhắc tới nhiều lần trên Tri Kỷ Cảm Xúc rồi. Chương trình được phát vào mỗi tối, các ngày trong tuần, tại cái group của Web 5 Ngày. Ha. Thế thì một ngày đẹp trời thì có một bạn, gửi tin và bạn hỏi tôi là bạn đang rơi vào một cái trạng thái có thể gọi là khá là khó xử. Khó xử sao? Bạn đang làm một cái công việc trong giờ hành chính ở một cái lĩnh vực cũng tương đối là ngon lành, lương thì cũng được, cũng mười mấy triệu. Nhưng mà bạn trải qua một cái sự nhàm chán trong công việc. Ở cái nơi làm việc của bạn thì cũng xuất hiện vài cái sự gọi là không hài lòng của mình với sếp. Coi như là sếp cũng được, nhưng mà đôi khi có những cái chuyện làm cho mình không hài lòng. Thì các bạn biết mà, công việc của mình thì nó cứ nhàm chán, lặp đi lặp lại. Mức lương thì tuy cao nhưng mà tôi nói rồi, con người có cái được gọi là thích nghi khoái lạc mà. Có nghĩa là cho dù các bạn có sướng cách mấy mà các bạn quen với cái sướng đó thì rồi các bạn cũng sẽ thấy cái sướng đó nó bình thường. Thì trong trường hợp này nó y như vậy luôn. Lương mười mấy triệu có thể là cao với nhiều người, nhưng khi mình đạt được nó rồi mình thấy nó bình thường. Và khi mình lấy cái bình thường đó, mình so sánh lại với những cái điều mà mình không thích ở cái công việc đó, mình sẽ rất muốn nghỉ. Và bạn hỏi tôi là liệu bạn có nghĩ được hay không, đại khái như thế. Nhưng khi mà nghĩ thì bạn sợ chứ. Bạn không biết là liệu mình có tìm được một cái công việc nào mới mà nó thỏa đáng hay không, nó được cái mức lương như cũ hay không, qua đó nó sẽ sướng hơn hay là nó tệ hơn, rồi mình còn thiếu cái kỹ năng gì, mình bổ sung cái gì, mình muốn lên lương, mình muốn thử thách hơn hay không, đủ thứ hết. Bạn hỏi tôi phải làm sao, đại khái như vậy. À, tôi cũng đang cố tình nói kể lại một cách gọi là đại khái về cái câu chuyện đó thôi. Để cho các bạn nếu muốn tìm lại cái post đó thì cũng sẽ khó tìm hơn. Tại vì bản chất của Tâm sự buồn vui á, là một cái chương trình nội bộ. Nên là khi mà cái câu chuyện này được phát triển trở thành một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc để có thể giúp đỡ nhiều người hơn á, thì tôi cũng muốn giữ lại một cái sự riêng tư nào đó của bài post kia ở trên Tâm sự buồn vui ha. Nhưng mà tôi nghĩ bạn nào mà thường xuyên nghe Tâm sự buồn vui mỗi đêm á, thì các bạn cũng đã ý thức được và biết được cái bài đó rồi. Thế thì cái câu trả lời của tôi cho cái tình trạng này là gì? Túm túm lại chút xíu ha, đi làm cũng lâu năm, lương cũng được, nhưng cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không phát triển, cảm thấy chán nản, có những cái sự không hài lòng nào đó với nhân sự, với sếp ở công ty và muốn nghỉ. Thì cần phải làm gì? Tôi nghĩ rằng nha, thực ra tôi cũng đã trả lời sơ sơ về cái câu trả lời này với bạn ấy ở trong chương trình đó rồi. Và tôi nghĩ khi bạn nghe cái câu trả lời của tôi lúc đó, phần nào đó bạn sẽ cảm thấy hơi bất ngờ. Tại vì tôi sẽ không khuyên, tôi sẽ không đề nghị một cái giải pháp giống như mọi khi. Đó là không thích công việc của mình thì cứ lên danh sách những cái việc cần làm, đi khảo sát công ty mới, rồi nộp đơn. Khi mà chắc kèo rồi thì nghỉ công ty cũ qua công ty mới, đại khái như vậy. Nhưng mà riêng với cái trường hợp này á, cái câu trả lời mà tôi vừa nói với các bạn á, có thể nó đúng với nhiều trường hợp khác. Nhưng với riêng cái trường hợp này á, tôi cảm thấy có một cái điều gì đó kỳ kỳ, có cái gì đó sai sai ở đây. Và tôi quyết định tôi gợi ý bạn một cái đáp án khác. Có thể bạn sẽ thoải mái nghỉ việc, đổi công ty sau này. Nhưng hiện tại tôi nói bạn là thôi từ từ đi, chưa vội nghỉ việc công ty. Cho dù mình đang chán, cho dù mình đang không có hài lòng ở thời điểm hiện tại, mà thay vào đó bạn hãy làm cho tôi một cái bài tập, tạm gọi là bài tập suy niệm về sự bình thường ha. Bài tập suy niệm về sự bình thường sao, và tại sao chúng ta cần phải làm bài tập suy niệm về sự bình thường? Nhiều người trong chúng ta sống trên đời này và coi thường cái sự bình thường lắm các bạn. Thiệt, nhưng mà cho tới khi mà mình gặp một cái gì đó không bình thường, mình mới thấy cái sự bình thường đó nó quý như thế nào. Ví dụ, hàng ngày bạn chạy chiếc xe bon bon trên đường đúng không? Chiếc xe của bạn có thể cũ rồi, đời cũ rồi. Chạy nhiều khi nó cọc cạch, tiếng bô nhiều khi nó cà rệt. Lâu lâu rồi dây xích, dây sên là nó quẹt đủ thứ hết. Nhưng điều cơ bản là hàng ngày bạn ra khỏi nhà lúc 7 giờ và bạn có mặt ở công ty 7 giờ 20 chẳng hạn. Chiếc xe đã giúp bạn đi trong vòng 20 phút. Tuy rằng chiếc xe không ngon lắm ha. Đó là sự bình thường của bạn, và nhiều khi bạn bực sự bình thường đó. Đó là sao? Nên hàng quỷ xe này sao nó chạy chán quá. Nhiều khi lên dốc muốn tắt máy, khó ưa. Chiếc xe cũ quá mà bây giờ mình chưa có đủ tiền, mình mua xe mới, mình phải chạy cái chiếc xe quỷ quái này bực bội quá. Đó, đó là sự bình thường. Nhiều người trong chúng ta không hài lòng với sự bình thường. Cho tới một ngày chúng ta phát hiện sáng dậy cái bánh xe nó lủng, mà xui gần nhà không có một cái tiệm sửa xe nào cả. Phải đi 10 phút mới có. 10 phút là chạy nha. Còn nếu dắt bộ là lâu hơn à. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến một sự không bình thường, và chúng ta phải dắt bộ chiếc xe của mình cọc. 10 phút chạy xe mới tới chỗ vá xe. Vậy thì bây giờ mình đẩy thì bao lâu ta? Cứ cho là 20 phút đi ha. Tính chơi chơi thôi. Thế thì buổi sáng 20 phút đẩy tới chỗ sửa xe, giá xe, thêm 10 phút nữa và chạy nốt 10 phút nữa tới công ty là tốn sơ sơ 40 phút. Chỉ vì không được bình thường như mỗi ngày, vốn là một cái sự bình thường mà mình không coi trọng lắm, thậm chí mình bực bội, nhưng hôm nay mình không có sự bình thường đó, mình đã mất 40 phút kèm theo sự bực bội. Và cái lúc mà mình trải nghiệm cái sự không bình thường á, mình mới cảm thấy rằng hình như sự bình thường nó vui hơn. Bây giờ thiếu cái sự bình thường mới thấy cảnh nè. Bây giờ mình chỉ muốn được bình thường thôi, được như mỗi ngày thôi, chẳng cần gì hơn cả. Để con người nó mắc cười vậy đó. Khi mà được bình thường sướng gần chết. Không thích. Phải dữ dội, phải cao hơn, cho tới khi không được bình thường nữa thì lại thèm, lại muốn trở lại được bình thường thôi. Và cái sự bình thường cần phải là một đối tượng được suy niệm. Nếu không chúng ta chẳng hiểu gì về hạnh phúc, về thành công, về sự may mắn, về sự biết ơn trên đời này đâu các bạn ha. Hoặc là với sức khỏe của chúng ta càng trải nghiệm cái sự bình thường này một cách phải gọi là sâu sắc hơn nữa. Tôi không nói một cái gì ghê gớm cả, tôi chỉ nói đơn giản thôi. Một ngày thức dậy mà lỡ bị cảm thôi, bị cảm, nó sụt sịt, nó chảy mũi cả ngày, nó ho cả ngày, nó hắt xì cả ngày, rồi vô máy lạnh nó nhức đầu cả ngày, bước ra nắng nó nhức đầu cả ngày, đúng không? Chỉ là cái bệnh nhẹ nhẹ vậy thôi á, chưa nói tới cái gì đó ghê gớm. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Chúng ta cảm thấy trời ơi, tôi chỉ ước mơ được bình thường thôi, vậy mà mấy ngày trước bình thường lại cảm thấy ôi sao cuộc đời mình nó nhàm chán quá. Sao cuộc đời của mình nó không biết đi về đâu, nó vô định quá, tôi chán đời quá à. Mình coi thường cuộc đời, mình coi thường cái sự bình thường đang có của mình, mà mình không hiểu rằng sự bình thường hiện tại là đỉnh vãi, là cái điều tuyệt vời. Và xin nhắc lại một lần nữa, nếu ai sống trên đời này mà không hiểu cái quý giá của sự bình thường thì người đó không bao giờ, mãi mãi không bao giờ hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự biết ơn, thế nào là thành công. Bây giờ ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của người bạn đã gửi cho tôi. Tôi kêu bạn hãy suy niệm về những sự bình thường nhưng đang bị coi thường. Bây giờ tôi mới nói đầy đủ tên của cái bài tập đó. Hãy suy niệm về những sự bình thường nhưng đang bị coi thường của em tại công ty đó. Có nghĩa là những thứ em đang được, và em hãy nghĩ theo cái hướng là nếu em mất đi cái điều đó bây giờ, đời em nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ cái mức lương 10 mấy triệu đó, em đang thấy nó bình thường vì chúng ta, tôi cũng như em, đều có thích nghi khoái lạc. Bây giờ tôi có giàu cỡ nào đi chăng nữa rồi, tôi cũng sẽ quen với cái số tiền đó. Cái người mà có 20 cái túi xách hiệu thì tôi đảm bảo với các bạn cái túi xách thứ 21 nó bình thường. Bạn không thể nào nói là cái túi xách thứ 21 của bạn, bạn sẽ đam mê, bạn sẽ mất ăn, mất ngủ với nó, chờ nó về như là cái túi xách đầu tiên được. Không có. Chúng ta thích nghi với khoái lạc các bạn. Cái người mà có cả một cái gara xe hơi, xe sang, xe limited, cả thế giới chỉ có mấy chiếc thôi, thì hỏi họ là có thích xe hơi không? Có chứ. Bây giờ vẫn còn đam mê xe hơi không? Có chứ. Nhưng để gọi là cảm xúc tuyệt vời, dạt dào, hồi hộp, mất ăn, mất ngủ, sướng ơi là sướng khi có chiếc xe tiếp theo, thì tin tôi đi, ngày đó qua rồi, không còn nữa đâu. Bởi vì ai đó đã nói cái câu là có một tin buồn là khi bạn có cái đó đó, cuối cùng bạn cũng có nó đó. Thì đó là một tin buồn á. Vì nếu mà mình hiểu nó sâu xa hơn, thì khi mình có nó rồi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sung sướng tột cùng so với khi bạn mới có nó, hoặc là mới có những cái ban đầu. Đây là sự thật các bạn, tôi nói thiệt. Thế thì tôi rất là hiểu khi quay lại câu chuyện của người bạn kia, mười mấy triệu một tháng, bạn cảm thấy bình thường. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bạn suy nghĩ về cái chuyện đó. Liệu cái sự bình thường này có đang bị coi thường hay không? Trả lời giùm câu đó thôi. Đời mình sẽ như thế nào nếu mình không có số tiền này? Tôi không nói là không có số tiền này vĩnh viễn nha. Nhưng nếu giả sử mình không có số tiền này 3 tháng thì sao? Mình qua công ty mới, hoặc là mình đang chờ để được người ta gọi, 3 tháng mình không có thu nhập thì sao? Mình chịu cái gì? Mình có đang bỏ qua và coi nhẹ một cái điều mình cảm thấy rất bình thường nhưng thực ra nó rất quan trọng, nó rất quý giá hay không? Hãy nghĩ về những cái chuyện như thế này ha. Hãy lên một cái danh sách tất cả những điều nào mình đang cảm thấy bình thường ở cái nơi làm việc này nhưng có vẻ mình đang coi thường. Hãy liệt kê ra hết, liệt kê ra hết. Cho mình 1 tuần, 2 tuần, 5 tuần, 10 tuần, 1 năm, thậm chí như vậy để liệt kê ra hết. Liệt kê đủ hết cho tôi, không sót một hạng mục nào, không sót một cái gạch đầu dòng nào cho tôi làm ơn. Đó là cái điều phải làm trước khi ra một cái quyết định quan trọng. Phải làm, nhớ kỹ giùm tôi nha, phải làm, nhắc đi nhắc lại. Có thể sau khi liệt kê xong, bạn càng cảm thấy bạn muốn nghỉ việc. Ok, cứ việc, không cản. Tại sao phải cản? Tại sao phải làm ở một cái nơi này, làm mãi? No, cái việc nghỉ việc hay không nghỉ việc không phải là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây. Cái điều mà tôi muốn nói đó là bạn cần biết hết tất cả những điều bình thường đang bị coi thường ở chỗ này. Và biết hết đi, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Đó là quan điểm của tôi ha. Tại vì mình chỉ thực sự có thể ra được một cái quyết định đúng đắn khi mình nắm hết cái đám này. Còn không là tất cả những cái quyết định của bạn ra đều là bồng bột, đều là thiếu suy nghĩ. Bây giờ mình liệt kê tiếp đi, còn cái gì nữa? Còn cái gì mà mình đang cảm thấy bình thường nhưng thực chất đó là cái sự bình thường đang bị coi thường. Ví dụ như ăn trưa với đồng nghiệp, mình có một vài người bạn thân ở đây. Để bây giờ ví dụ mình không còn làm ở đây nữa, thế thì buổi trưa mình ăn một mình à? Hay mình ăn ở đâu? Liệu cái việc mà mình ăn trưa mỗi ngày với những người bạn của mình ở đây, nó có phải là một cái điều bình thường đang bị coi thường hay không? Nếu có thì ghi lại, nếu không có thì thôi. Và nếu nó thực sự là một cái điều bình thường đang bị coi thường thì mình suy niệm sâu hơn xíu. Mình đào sâu hơn chút xíu. Mình có một cái sự mất mát nào về tâm lý hay không? À, suy nghĩ về nó giùm cái. Ha, tại vì có rất nhiều trường hợp, xin lặp lại một lần nữa, một cái câu vô tri. Chúng ta chỉ nên rời bỏ một nơi nếu nó quá tệ, nếu nó không đáp ứng nữa. Chứ không phải rời bỏ một nơi mà mình nghĩ nó tệ, trong khi nó không thực sự tệ. Chẳng qua là cảm xúc, chẳng qua là cái sự nhàm chán, chẳng qua là một cái điều gì đó nhỏ nhỏ mà mình hoàn toàn có thể cải thiện, có thể thay đổi được. Nó làm cho mình có cảm xúc đó nhưng thực tế không phải như vậy. Rồi bây giờ đào sâu hơn nữa, còn cái gì nữa không? Sếp có thể không hoàn toàn chịu ý mình, có thể không hoàn toàn hoàn hảo trong mắt mình, nhưng thử mình chấm thử coi sếp mấy điểm, 7 điểm rưỡi không? Hay là cao hơn? Và liệu mình mặc định, liệu cái việc sếp 8 điểm chẳng hạn, lúc nào mình cũng muốn sếp 9 điểm, 10 điểm, và sếp không đáp ứng được tới cái mức đó mình buồn sếp. Nhưng liệu có xảy ra một cái trường hợp kiểu như là mình đang hơi coi thường cái sự 8 điểm hay là 7 điểm rưỡi của sếp hay không? Và cuộc đời của mình đi làm, liệu đây có phải là người sếp ok nhất hay không so với những cái người sếp mà đáng ghét mình đã từng gặp trong quá khứ? Mình có đang xem thường một điều bình thường hay không? Suy nghĩ thôi các bạn. Hãy suy nghĩ càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt để biết cái phần mình được ở đây, cái phần mình đang có. Rồi từ đó mới ra quyết định được chứ. Và sau một thời gian đủ dài, tìm hiểu hết, nghiên cứu hết, suy niệm hết tất cả những thứ mình đang có ở đây, những thứ bình thường đang bị coi thường. Nếu mà nó nhiều quá, thì bạn nên biết ơn cái chỗ này chứ. Bạn nên cảm ơn. Và hãy nghĩ cách để ở lại đây theo một cái cách vui vẻ hơn, theo một cái cách tuyệt vời hơn, theo một cái cách đàng hoàng hơn. Mình thay đổi mình để thích nghi lại cái chỗ này, để thích nghi một lần nữa, giống như là cái việc tái sinh ở cái chỗ này đó, để làm một cách vui vẻ hạnh phúc hơn. Mình thay đổi mình chút xíu, tại vì cái nơi này nó tuyệt vời quá. Sau khi mình ngẫm nghĩ, mình thấy nó không thiếu gì cả. Chút xíu nữa tôi lấy qua cái ví dụ thứ hai, bạn sẽ hiểu hơn. Còn bây giờ mình đang nói dở cái này, mình nói cho hết. Và ngược lại nha, nếu mà mình suy niệm về cái được ở cái chỗ này, về những thứ bình thường đang bị coi thường, mình suy nghĩ quá trời quá đất, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà mình không thấy bao nhiêu cả, con miếng, thì thôi chạy dụm cái chạy lẹ đi nghỉ đi. Thiệt, ở lại làm chi để bị tra tấn. Chỉ vậy thôi các bạn. Đôi khi có những cái quyết định rất quan trọng, rất khó khăn. Chỉ cần mình có một cái phương pháp, một cái đường hướng suy nghĩ, một cái tư duy đúng đắn thì mình hoàn toàn có thể ra quyết định một cách rất dễ dàng bằng cách cân đo đong đếm và suy nghĩ thật là sâu, suy niệm đủ về nó. Vậy thôi. Ha. Thế thì tôi nghĩ rằng đó là một cái bài tập hợp lý để cho người bạn có thể làm mỗi ngày và biết được rằng liệu cái nơi mình đang làm, cái chỗ mình đang công tác nó có thực sự quý hay không, nhìn ra hết được tất cả những điều bình thường đang bị coi thường. Vậy thôi. Ha. Bây giờ mình qua một cái ví dụ khác, là một cái ví dụ mà bản thân tôi hồi trước á, tôi được hỏi những cái câu hỏi kiểu như thế này, tôi rất là mắc cười các bạn, tôi thấy rất kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng tôi đã có thể, thực ra cũng vẫn thấy ngộ nghĩnh cái câu hỏi đó, nhưng mà tôi đã bắt đầu có thể nhìn nó ở một cái góc nhìn có chiều sâu hơn, một cái góc nhìn tôi cho rằng nó căn cơ hơn để mình có thể phân tích cái trường hợp này. Đó là không dưới một lần, tôi nói các bạn nha, không dưới một lần tôi được hỏi về một cái câu hỏi mà các bạn nghe các bạn sẽ thấy nó rất là kỳ lạ. Đó là một người hỏi tôi là anh vừa ly hôn vợ và anh muốn hỏi là bây giờ anh muốn quay lại thì sao. Tôi nghe tôi hết hồn các bạn, tôi nghe tôi hết hồn, và tôi đã kể các bạn nghe cái chuyện này rồi đó. Bữa nay tôi phân tích theo kiểu khác nhưng vẫn là câu chuyện đó. Tôi hỏi, ủa trời ơi anh, ủa ly hôn mà anh làm gì đồ chơi vậy trời, anh ra một cái quyết định ngày đó anh đòi sống đòi chết, đòi ra bằng được khỏi mối quan hệ này, đòi chia tay. Rồi bây giờ anh đạt được như ý rồi, mọi thứ xong xuôi hết rồi, anh là đòi mò về. Anh lớn rồi ông nội, lớn rồi đừng như thế. Đó là cái phản ứng của tôi lúc đó. Nhưng mà bây giờ tôi đã bắt đầu có thêm một vài cái sự bổ sung cho cái nhận định này. Và cái bài này nó nhận định khá là tốt về chuyện này. Về cái sự bồng bột của người đàn ông trong cái quyết định đó thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Nhưng tôi nói thêm về nguyên nhân. Đó là người ta muốn chạy ra bằng được khỏi mối quan hệ đó đó. Rồi sau đó người ta muốn quay về, để rồi người ta khốn khổ, người ta thương nhớ người vợ cũ, người ta nói khùng phát điên vì mình đã ra một cái quyết định sai lầm và đáng hối hận á. Một phần nó xuất phát từ cái việc là người ta đã quá coi thường những điều bình thường khi mà họ còn trong cái cuộc hôn nhân đó. Họ thấy vợ mỗi ngày cứ nấu ăn 3 bữa, ủa bình thường mà, trong khi đó đây là một cái điều tuyệt vời đang bị coi thường đó chứ, đúng không? Họ đi công tác, khi mà đi công tác về có một người chờ họ, ngồi đó chờ họ. Họ đi công tác về, lúc họ đi công tác họ gặp bao nhiêu em trẻ đẹp xinh xắn, về nhà thấy bà vợ mặc bộ đồ bộ họ chán, họ nói là tại sao em không có được gọi là chói lóa giống như ngoài kia, kiểu vậy. Họ coi thường cái điều đó, họ thấy cái điều bình thường này là một cái điều chẳng có gì đáng trân trọng cả. Nhưng mà bạn hiểu không, có một người yêu thương mình chờ mình mỗi cái dịp vất vả về, nó hạnh phúc cách mấy chứ. Và tôi nghĩ rằng cái người đàn ông đó trong cái thời điểm đó, nếu mà ổng biết rằng mình có một cái bài tập cần suy niệm thì có lẽ ông đã không có một cái quyết định hoàn toàn theo ông là sai lầm. Và ông, cái câu chuyện nó xảy ra rất lâu rồi, mà tới thời điểm hiện tại ổng vẫn còn hối hận, là bạn hiểu là ổng dây dứt tới cỡ nào rồi, nhưng mà rất tiếc không quay lại được nữa. Có những thứ đã xảy ra rồi, mình gây tổn thương cho cái người kia nhiều quá rồi và không bao giờ quay lại được nữa. Các bạn thấy kinh dị chưa? Có những quyết định mình sẽ hối hận đến suốt đời. Nên trước khi ra một cái quyết định, mình phải làm cái bài tập suy niệm giùm một cái, liệu cuộc đời của mình hiện tại có cái gì bình thường đang bị coi thường hay không. Nghĩ nát về nó cho tôi các bạn. Và khi biết đâu đấy, trong cái cơn cùng cực chán ngán ai đó trong một mối quan hệ, và bạn biết làm cái bài tập suy niệm đó, biết đâu đấy bạn sẽ thương họ hơn. Bạn sẽ thấy rằng cái hình ảnh một người dậy sớm 5 giờ rưỡi 6 giờ giặt đồ không phải là một hành động bình thường đâu, tuyệt vời đó, nên đừng coi thường. Hoặc là một người khi mình bệnh cạo gió cho mình, ủa mà mình hay quên quá, nhưng mà nghĩ lại những cái lúc đó đi, không có bình thường đâu, tuyệt vời đó. Những cái người mà khi mình lạnh quá tối mình ngủ, mình quay qua mình ôm họ một cái, không hề bình thường nha bạn. Nếu mình biết những điều đó, mình biết nhìn ra những cái điều đó, con mắt của mình gần như là được khai nhãn. Nói thiệt, mình đã bắt đầu nhìn thấy được cái thứ giá trị trong hình hài những thứ bình thường. Và bây giờ tôi đổi vai đi, nãy giờ nói vai nam nhiều quá, bây giờ nói vai nữ đi. Nếu mà cuối tháng có người cầm tiền về đưa mình, anh chồng cầm tiền về đưa mình, điều đó không bình thường đâu các bạn. Có thể tháng này hụt 500, tháng sau dư 1 triệu, nhưng đó là lao động, đó là vất vả, đó là niềm tin người ta cầm, người ta đưa mình. Đừng cầm cái số tiền đó dưới một con mắt bình thường, phi thường đấy, không đùa đâu, nói thật ha. Rồi những lúc mình bệnh hoạn, ông chồng chở mình đi khám bệnh, ngồi trên xe đừng nghĩ nó bình thường các bạn, phi thường đó, nhiều thứ khác lắm. Nhiều khi trong nhà cái ống cống nó bị tắt, chồng bỏ nguyên cái buổi sáng cuối tuần ra để sửa cho mình, mình thấy ôi ba quỷ này bình thường có ai đâu, không, không bình thường đâu. Hoặc là một cái món quà nào đó anh chồng mình ảnh vụng về, ảnh lựa có khi không đúng ý mình, mà ảnh muốn gây bất ngờ, thì có thể mình nhận mình không vui. Nhưng nếu mình biết bài tập suy niệm này, mình sẽ nhận ra rằng, tôi rất biết ơn. Có thể thậm chí tôi không mặc cái áo này, nhưng tôi biết ơn nó. Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi thích cái áo này hay không, tôi không thích vì nó xấu trong mắt tôi. Nhưng một cái phần não trạng của tôi vẫn biết rằng đây là điều không bình thường. Và tôi biết ơn nó. Đương nhiên cái chỗ này mới lý thuyết thôi nha các bạn. Bây giờ bạn áp dụng liền không được đâu. Tại vì bạn phải suy niệm. Bạn phải suy niệm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cho tới một ngày trái tim của bạn nó bắt đầu thổn thức. Nó bắt đầu cảm nhận được một cái sự xúc động nào đó. Lúc đó mới thành công nha. Khơi khơi làm không được đâu. Đây không phải là trò chơi của lý trí. Không phải trò chơi của bộ não. Không phải cứ bắt mình nghĩ như vậy là sẽ nghĩ được như vậy. Bộ não sẽ giúp mình đưa mình vào kỷ luật bằng cách nhắc nhở bản thân mỗi ngày hãy suy niệm về những điều bình thường đang bị coi thường. Vậy thôi, một tờ giấy, một cái nốt, một cuốn nhật ký chẳng hạn, rảnh rảnh hãy nghĩ về liệu đời mình có cái điều bình thường nào đang bị coi thường hay không. Viết ra lựa một cái điều quan trọng và suy ngẫm về nó, dần dần các điều ở trong cuốn sổ đó. Làm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đến một ngày bạn đọc nó, bạn cảm thấy trái tim mình xúc động, chút cảm giác hối hận rằng mình đã coi thường những cái điều phi thường này mà mình cứ nghĩ nó bình thường, một chút xúc động, một chút hối hận, một chút rung động, một chút thổn thức và cả tỉnh thức trong đó. Thì lúc đó bạn mới có thể sống đúng được như cái tinh thần của cái bài kỳ này. Và bạn chạm được cái được gọi là sự biết ơn, sự trân trọng, vốn là một cái nguyên liệu quan trọng của hạnh phúc và kể cả thành công nữa. Nhiều người, sếp hoặc là nhân viên cũng được, mình hiểu rằng mình đâu có thể nào phát triển, tồn tại và thành đạt một mình đâu. Mình có anh em, mình có đồng minh, mình có những người bổ trợ cho mình từng phút từng giây. Nhưng mà tôi biết nhiều người trong các bạn rất là ích kỷ. Bạn nghĩ rằng cái này là do bạn hết á. Tôi không dám nói là liệu bao nhiêu phần trăm là của bạn, thì cái đó bạn biết mà. Nhưng mà tôi chỉ nhắc bạn một điều thôi. Cuộc đời của bạn có một cái gì đó bạn đang xem là bình thường hay không, dưới một cái thái độ coi thường. Nghĩ về nó đi, nó sẽ giúp ích cho bạn đó. Biết đâu đấy có những mối quan hệ anh em bạn bè họ chạy rồi, mình muốn chơi lại với họ chơi không được, nhưng lỗi phần là của mình nên mới xảy ra cái cớ sự đó nha. Đừng để chuyện nó xảy ra ha. Bài kỳ này như vậy tôi nghĩ cũng dài rồi. Mong rằng tất cả quý vị và các bạn nghe cái bài này sẽ cảm nhận được một cái điều gì đó nó thôi thúc trong mình để mình có thể làm cái bài tập suy niệm đó. Và các bạn không cần phải giàu thêm nữa, tại vì hiện tại của các bạn biết đâu đấy đã giàu có lắm rồi. Nhưng mà ngược lại nha, nếu mà làm cái bài tập này và cảm thấy, ví dụ đang ở trong một mối quan hệ đi, làm bài tập này 6 tháng rồi và cảm thấy mình đã liệt kê hết rồi, xong hết rồi, mà đúng thật nha, không có cái gì bình thường mà mình đang coi thường cả, tất cả mọi thứ đều là tồi tệ, thì chạy đi, chạy ra khỏi những cái nơi đó đi, ngay và luôn, không ai cấm đâu ha. Cứ ra quyết định. Điều quan trọng là trước khi ra quyết định phải ngẫm cho kỹ, và chẳng có cái cách nào sâu sắc hơn, tuyệt vời hơn, tỉnh thức hơn bằng suy niệm cả. Chúc các bạn tràn đầy cái sự tỉnh thức đó. Thôi bye bye các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau.